Đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sống mầu nhiệm giáo hội trên quê hương do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh trình bày trong đại hội Dân Chúa vừa qua. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều khai mạc mùa vọng. Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2010 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều một trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng và bắt đầu năm phụng vụ mới. Ngài mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu dấn thân bên vực sự sống con người. Trước khi Đức Thánh Cha vào đền thờ để chủ sự kinh chiều lúc 6 giờ, cộng đoàn đã tập hợp cử hành buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra, theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sáng kiến này cũng được nhiều giáo phận, các giáo xứ và dòng tu, các phong trào và hội đoàn ở các nơi trên thế giới hưởng ứng và cử hành. Buổi canh thức gồm những bài đọc, một số đoạn trích từ thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, xen lẫn các lời nguyện và những lúc thinh lặng và thánh ca. Hiện diện trong canh thức và kinh chiều có 9.000 tín hữu, gần 25 hồng y, hàng chục giám mục và đông đảo các linh mục và nữ tu. Đặc biệt, có nhiều gia đình có con cái nhỏ được ngồi những hàng ghế đầu trong thánh đường. Sau khi Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa, thờ lạy trong thinh lặng, và Ngài bắt đầu xướng kinh chiều. Trong bài giảng, sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn tất cả những người đã hưởng ứng lời mời gọi tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra, cũng như đón nhận và bảo tồn sự sống con người trong những hoàn cảnh mong manh, nhất là lúc mới bắt đầu. Đức Thánh Cha nêu bật mối liên hệ thâm sâu giữa mầu nhiệm nhập thể của Chúa và khởi đầu của sự sống con người trong kế hoạch cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Sự nhập thể tỏ cho chúng ta thấy rõ mỗi sinh mạng con người có phẩm giá cao trọng và khôn sánh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người có quyền không bị đối xử như đồ vật sở hữu hoặc sự vật mà người ta có thể tùy tiện lèo lái. Con người có quyền không bị coi như một dụng cụ để mưu ích và phục vụ quyền lợi của người khác. Con người là một thiện ích tự mình và cần luôn tìm kiếm sự phát triển toàn diện. Đức Thánh Cha nhắc lại lời công đồng chung Vatican II lên án phá thai và mọi thứ vi phạm chống lại sự sống đang sinh ra. Một khi được thụ thai, sự sống phải được bảo vệ một cách hết sức cẩn thận. Ngài nói thêm rằng, về phôi thai người trong lòng mẹ, chính khoa học cũng làm nổi bật sự tự lập của phôi thai có khả năng phản ứng đối với người mẹ. Sự phối hợp các tiến trình sinh học, sự tiếp tục phát triển và cơ cấu ngày càng phức tạp của cơ thể. Phôi thai không phải là một mớ chất liệu sinh học, nhưng là một hữu thể mới sinh động, được xếp đặt một cách diệu kỳ, một cá thể mới của con người. Đức Thánh Cha cũng tố giác tình trạng nhiều trẻ em sau khi sinh ra bị bỏ rơi, phải chịu đói khổ, lầm than, bệnh tật, lạm dụng bạo hành và khai thác. Nhiều vụ vi phạm các quyền của trẻ em xảy ra, gây tổn thương cho lương tâm của mọi người thiện chí. Và Đức Thánh Cha kêu gọi với lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp tin mừng sự sống: hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu mến và phục vụ mỗi sự sống, mỗi sinh mạng con người. Chỉ trên con đường đó, bạn mới tìm được công lý, phát triển, tự do đích thực, an bình và hạnh phúc. Tôi kêu gọi tất cả những người giữ vai chính trong chính trị, kinh tế, truyền thông, xã hội, hãy làm tất cả những gì có thể để thăng tiến một nền văn hóa ngày càng tôn trọng sự sống con người, cung cấp những điều kiện thuận lợi và những hệ thống hỗ trợ việc đón nhận và phát triển sự sống. Kinh chiều kết thúc với nghi thức chầu mình Thánh Chúa và phép lành của Đức Thánh Cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Phi Luật Tân. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng 11 năm 2010, dành cho 35 giám mục Phi Luật Tân, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ca ngợi và khích lệ nỗ lực của giáo hội nước này trong việc bênh vực sự sống con người và người nghèo. 35 giám mục thuộc đoàn thứ nhất của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, do Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila hướng dẫn, về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm viếng tòa thánh. Ngó lời trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói đến sứ vụ của giáo hội là men tin mừng trong xã hội. Trong sứ vụ đó, giáo hội phải luôn tìm được tiếng nói của mình, vì chính nhờ được rao giảng mà tin mừng mang lại những thành quả thay đổi cuộc sống con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi cổ võ giáo hội tại Phi Luật Tân tìm cách giữ vai trò của mình trong việc nâng đỡ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, bảo vệ sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình. Trong những lĩnh vực này, anh em đang thăng tiến sự thật về con người và về xã hội. Sự thật này không phải chỉ xuất phát từ mặc khải của Chúa, nhưng còn từ luật tự nhiên, một trật tự mà lý trí con người đạt tới được, và do đó là một nền tảng để đối thoại và đào sâu sự phân định từ phía tất cả mọi người thiện chí. Tôi cũng hài lòng ghi nhận nỗ lực của giáo hội Phi cổ võ bãi bỏ án tử hình tại nước này. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ giáo hội Phi Luật Tân luôn tìm được tiếng nói của mình trong lĩnh vực truyền thông xã hội, để thông truyền quan niệm về đức tin đầy hy vọng, để nhân dân Phi có thể được khích lệ và hướng dẫn trên con đường sống sung mãn trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khích lệ rằng, cần phải trình bày cho công chúng một tiếng nói thống nhất và tích cực trong các phương tiện truyền thông cũ và mới, để sứ điệp tin mừng có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trên dân chúng và quốc gia. Điều quan trọng là các giáo dân công giáo lành nghề trong lĩnh vực truyền thông xã hội lãnh nhận chỗ đứng của mình trong việc đề nghị sứ điệp Kitô với sức thuyết phục và thu hút. Nếu tin mừng của Chúa Kitô phải làm men trong xã hội Phi Luật Tân, thì toàn thể cộng đoàn công giáo phải quan tâm chú ý đến sức mạnh của sự thật được công bố với tình yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi những cố gắng của giáo hội tại Phi trong việc phục vụ người nghèo. Nhưng Ngài kêu gọi hãy làm hơn nữa và nói rằng, nhiều đồng bào của anh em vẫn còn bị thất nghiệp, không được hưởng nền giáo dục thích hợp hoặc những dịch vụ cơ bản. Vì thế, những tuyên ngôn có tính chất ngôn sứ của anh em, cũng như những hoạt động từ thiện bên vực người nghèo, vẫn rất được đánh giá cao. Tin Lyon, Pháp Quốc. Một vị hồng y người Pháp lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha. Xung quanh việc báo chí bàn tán về những phát biểu của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su, hôm 22 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, Pháp Quốc, nói rằng, Ngài rất lý làm tiếc là chính những kẻ đã từng lên án Đức Thánh Cha khi Ngài phát biểu về việc sử dụng bao cao su, thì nay lại vỗ tay hoan hô Ngài, mà không hề đọc kỹ cuốn sách mới ra mắt của Ngài. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Lyon khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không hề thay đổi cốt lõi của giáo hướng công giáo về việc sử dụng bao cao su. Vị Hồng Y này nói rằng bao cao su là một vấn đề sôi bỏng. Trong chuyến viếng thăm Cameroon và Angola dạo tháng 3 năm 2009, khi Đức Thánh Cha tuyên bố rằng việc phân phát bao cao su để phòng chống bệnh SIDA tại Phi Châu làm cho vấn đề thêm trầm trọng, thì lời tuyên bố này đã khiến cho nhiều người phẫn nộ. Này, chỉ mới đọc thoáng qua cuốn sách mới của Ngài, cũng chính những người đó vỗ tay hoan hô mà không đọc kỹ lời phát biểu của Ngài. Tại Phi Luật Tân, người ta cũng thấy những phản ứng tương tự đối với lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Nhiều người cho rằng Đức Thánh Cha đã thay đổi lập trường của giáo hội, và như vậy ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình, như được chính phủ đề nghị trong dự luật về y tế sản sinh hiện đang được Quốc hội Phi Luật Tân thảo luận. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân cũng cho rằng những giải thích trên đây của chính phủ về lập trường của Đức Thánh Cha là thái quá. Đức cha Juan Nieto Figuera, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân khẳng định rằng Đức Thánh Cha không hề thay đổi lập trường của giáo hội về việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo trong đó có bao cao su. Đức cha Figuera nói rằng Đức Thánh Cha không nói đến việc sử dụng bao cao su trong bối cảnh việc kiểm soát dân số. Tin Paris. Ký giả Peter Sewall ca ngợi sự cởi mở của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Pèlerin, người hành hương, xuất bản tại Pháp, ông Sewall giải thích rằng nạn ấu dâm, việc đón tiếp những người đồng tính và việc phong chức cho phụ nữ chỉ là những vấn đề bên lề đối với Đức Thánh Cha. Ngài quan tâm nhiều hơn đến vấn đề mất đức tin. Ký giả Sewall giải thích rằng, trong cuộc phỏng vấn, ông và Đức Thánh Cha không chỉ đề cập đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội, và vụ một vị giám mục công giáo thủ cựu là Đức cha Williamson bác bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, mà còn nói đến những vấn đề như đón tiếp người đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ. Nhưng theo ông, nếu so sánh với việc mất đức tin và giảm sút thực hành đạo, thì đây chỉ là những vấn đề bên lề đối với giáo hội. Ký giả Sewall cũng khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không hề tái phát minh giáo huấn của giáo hội, mà chỉ trình bày dưới một ánh sáng mới mà thôi. Tác giả của cuốn sách Ánh sáng thế gian nói rằng, ông ngạc nhiên về sự cởi mở của Đức Thánh Cha đối với Hồi giáo, nhất là khi Ngài tuyên bố không hiểu tại sao người ta lại cấm phụ nữ Hồi giáo mặc chiếc áo trùm kín đầu. Tin Roma. Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, lên án việc truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh tại Trung Quốc. Cần nhắc lại rằng, hôm 20 tháng 11 vừa qua, nhà nước Trung Quốc đã tiến hành truyền chức giám mục mà không có phép của tòa thánh, cũng như cưỡng bách nhiều vị giám mục hiệp thông với tòa thánh phải tham dự lễ nghi. Nhân dịp về Roma để tham dự công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha triệu tập, Đức Hồng Y Joseph Zenzikung, cựu giám mục Hồng Kông, đã gọi đây là một cuộc truyền chức theo kiểu băng đảng. Ngài cho biết Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc không ngừng tự nhận là họ có quyền cai quản giáo hội tại Trung Quốc. Ngài nói rằng, sở dĩ mới đây, một số giám mục được tòa thánh phê chuẩn đã được truyền chức là bởi vì hội này không phản đối. Về việc bắt cóc và cưỡng bách các đức giám mục hiệp thông với tòa thánh phải tham dự lễ nghi truyền chức, Đức Hồng Izen nói rằng, sự hiện diện đông đảo của công an trong lễ truyền chức là một nỗi nhục cho dân tộc Trung Quốc. Tin Jerusalem. Các tín hữu Kitô Á Rập tại Thánh Địa kêu gọi phong thánh cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Iraq. Mới đây một tổ chức các tín hữu Kitô Á Rập tại Thánh Địa đã viết thỉnh nguyện thư xin phong thánh cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Iraq. Trong thỉnh nguyện thư được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích dẫn, nhóm tín hữu Kitô Á Rập này viết như sau. Chúng tôi yêu cầu phong thánh cho các vị tử đạo Iraq, bởi vì gương sống và sự hy sinh của họ là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi tín hữu Kitô chúng tôi, Á Rập cũng như không phải là Á Rập, hiện đang sống tại Trung Đông. Cần nhắc lại rằng, trong vụ thảm sát diễn ra tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad, do một nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Iraq chủ mưu, hôm 31 tháng 10 vừa qua, đã có trên 40 tín hữu công giáo bị sát hại, trong số này có 2 linh mục. Thỉnh nguyện thư của các tín hữu Kitô Á Rập tại Thánh Địa viết rằng, tên tuổi của các nạn nhân trong vụ thảm sát gia tăng con số các tín hữu Kitô đã chết vì niềm tin của mình tại Iraq. Bởi vì các tín hữu Kitô trong vùng tiếp tục bị đe dọa. Lá thư viết tiếp, là những tín hữu Kitô Á Rập tại Thánh Địa, chúng tôi muốn tái khẳng định mong ước của chúng tôi là được sống niềm tin Kitô tại chính vùng đất mà Chúa Kitô đã chết và đã sống lại để cứu độ chúng tôi, và cũng chính nơi mà các vị tông đồ của ngài đã loan báo tin mừng cho tổ tiên chúng tôi. Thỉnh nguyện thư nhắc lại rằng, Trung Đông, nơi khai sinh của Kitô giáo, đã mang lại hoa trái nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và hiện nay cho thấy sự đa diện của các tín hữu như Công giáo Hy Lạp, Công giáo Syri, Copt, Armeni, Latin, Tin lành Luther, Anh giáo và nhiều nghi lễ khác. Theo truyền thống của Giáo hội Tiên khởi, các tín hữu Kitô Á Rập tại thánh địa xin cho các vị tứ đạo được nhìn nhận và tôn vinh như những vị thánh, cách riêng hai linh mục và các tín hữu đã bị sát hại trong cuộc thảm sát ngày 31 tháng 10 vừa qua. Các nữ Tukande bị giết chết vào tháng 3 năm 2007. Cha Aziz Ghani và các phó tế Yusef Daoud, Wahid Hanna Isho, Issam Bidawit bị sát hại năm 2007, và nhất là Đức cha Paulus Farai, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kande, bị sát hại vào tháng 3 năm 2008. Gần đây nhất, hôm thứ Hai vừa qua, có thêm hai tín hữu Kitô bị sát hại tại Mosul, Bắc Iraq. Theo một nguồn tin từ cảnh sát địa phương, hai tín hữu Kitô làm nghề sửa xe đã bị một nhóm có võ trang bắn hạ ngay tại chỗ làm việc. Cảnh sát cho biết hai người anh em này là tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Syri. Kể từ sau cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Syri ở Baghdad, tổ chức Al-Qaeda tuyên bố rằng các tín hữu Kitô là điểm nhắm chính đáng của họ. Tin Vatican. Việc Thánh Cha kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 11 năm 2010, dành cho tân đại sứ Nhật Bản cạnh tòa thánh, ông Ridekazu Yamaguchi đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới đẩy mạnh việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của Nhật Bản cho hòa bình thế giới và trợ giúp các nước nghèo phát triển. Ngài cũng nhắc đến thảm kịch cách đây 65 năm, nước Nhật bị thảm họa vũ khí hạt nhân tại Hiroshima và Nagasaki. Ngài nói, thảm trạng đó mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta về sự hết sức cần thiết phải kiên trì trong những cố gắng chống lại sự lan tràn vũ khí hạt nhân và giải trừ loại vũ khí này. Vũ khí hạt nhân là một nguồn gây lo âu lớn lao. Việc sở hữu và nguy cơ sử dụng chúng làm gia tăng căng thẳng và sự nghi kỵ tại nhiều miền trên thế giới. Đức Thánh Cha không quên cầu mong Nhật Bản đáp ứng nhu cầu của những người nhập cư, và Ngài kêu gọi chính quyền các nước dùng một phần số tiền vốn dành cho vũ khí để tài trợ các dự án phát triển kinh tế và xã hội, giáo dục và y tế. Điều này chắc chắn góp phần vào sự ổn định quốc nội và giữa các dân nước với nhau. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sống mầu nhiệm giáo hội trên quê hương do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh trình bày trong Đại hội Dân Chúa vừa qua.
Sống mầu nhiệm giáo hội trên quê hương với ba điểm. Điểm thứ nhất, trong lòng dân tộc. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã làm người và ở với chúng ta. Gioan 1:14. Đó là mầu nhiệm nhập thể, người đã sống trong lòng dân Israel và đích thực là một người Israel, nói tiếng phổ thông, học sách cựu ước, tham dự các buổi cầu nguyện hàng tuần ở hội đường, các lễ nghi hàng năm ở đền thờ Jerusalem, người chia sẻ vui mừng và hy vọng cũng như đau khổ và lo âu với dân. Người Công giáo Việt Nam cũng là công dân Việt Nam, chung ngôn ngữ, phong tục, văn hóa, lịch sử. Người Công giáo đã đóng góp vào đời sống và sự phát triển của đất nước, đã lao động như mọi người, chung sức chung lòng với mọi người để đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Một thí dụ điển hình là ông Nguyễn Trường Tộ, Vào thế kỷ 19, lúc đất nước lâm vào cảnh suy yếu và phải lệ thuộc, ông đã đề nghị cả một kế sách tiến bộ và toàn diện để cải cách. Nhờ đó đất nước có thể vươn lên. Tiếc là triều đình lúc ấy quá thiển cận và thủ cựu, nên kế sách của ông đã bị gạt bỏ. Trong thời gian bách hại, nhiều người Công giáo sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, nhưng vua quan cứ ép phải bước qua thánh giá. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh ở Bắc Ninh, đang lúc bị giam giữ và tra tấn, vẫn cầu nguyện, xin cho vua quan trị nước này được bình yên và càng ngày càng thịnh. Khi quan cười và nói, người đang bị vua quan bắt tội mà cầu nguyện như vậy sao? Ngài đã đáp, đạo chúng tôi dạy thế. Suốt hơn 4 thế kỷ hiện diện, giáo hội đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước. Trước hết, chính những người Công giáo đầu tiên đã tạo ra chữ quốc ngữ mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng. Rồi không thể quên được các trường Công giáo đã đào tạo bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Về việc từ thiện, không thể đếm được bao nhiêu người Công giáo gây dựng và phục vụ trong các bệnh viện, nhà cô nhi, nhà dưỡng lão, trại phong, phòng phát thuốc, vân vân. Người Công giáo cũng đưa vào quê hương một mẫu người mới là yêu mến và phục vụ theo gương lành và lời dạy của Chúa Giêsu, thay thế cho quan niệm xưa đã lỗi thời. Xã hội Việt Nam hiện nay đã tiếp nhận nhiều quan niệm sống do giáo hội mang lại như nhân phẩm, bình đẳng, bác ái, phục vụ, hy sinh. Tóm lại, người Công giáo Việt Nam đã và đang thực hiện tin mừng của Chúa ngay trong lòng dân tộc. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói với các giám mục Việt Nam trong buổi tiếp kiến dịp Ad Limina năm 2009, một tín hữu tốt sẽ là một công dân tốt. 2. Thiên Chúa trên hết. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Tự, dòng Đa Minh, khi được yêu cầu bước qua thánh giá đã trả lời quan tòa: tôi thờ cha mẹ như hạ phụ, thờ vua như trung phụ, thờ Chúa như thượng phụ. Tôi không thể vì cha mẹ mà chống lại vua, cũng không thể vì vua mà chống lại Chúa. Người Công giáo không chỉ là công dân một nước trần gian, nhưng còn là công dân nước trời. Phần nào như mỗi người chúng ta không chỉ là con của cha mẹ, nhưng không chỉ hạn hẹp mọi sự trong gia đình, vì còn là dân của một nước. Người Công giáo được mời gọi sống theo lời Chúa, đặc biệt theo tin mừng và gương Chúa Giêsu, theo giáo huấn của Hội Thánh. Đôi khi luật nước mâu thuẫn với luật Chúa, người Công giáo buộc lòng phải vâng lời Chúa hơn vâng lời người ta. Thánh Phaolô Tống Viết Bường là một sĩ quan sẵn sàng tuân lệnh vua, nhưng không thể bước qua thánh giá vì lỗi luật Chúa. Có khi trong một giai đoạn nào đó, người Công giáo phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí hy sinh cả mạng sống. Đây chính là trường hợp của các vị tử đạo. Không chỉ sống bầu nhiệm nhập thể, người Công giáo còn sống bầu nhiệm vượt qua với xác tín rằng đó là trung thành với Chúa, đồng thời trình bày rõ ràng những giá trị không nhượng bộ được, nhờ đó nâng cao ý thức về một đời sống cao đẹp hơn. 3. Phúc âm hóa. Phúc âm hóa là một từ tương đối mới. Đó không chỉ là truyền đạo để rửa tội, nhưng còn là làm cho đời sống xã hội được tổ chức theo tin mừng. Mâu thuẫn giữa đạo và đời không phải là điều đáng mong ước. Lý tưởng là luật đời và luật đạo hòa hợp, nhưng đó chỉ là lý tưởng. Trong thực tế, thường xuyên có khoảng cách giữa đời sống xã hội với đời sống tôn giáo. Đối với giáo hội, người Công giáo có trách nhiệm góp phần làm cho đời sống cũng như các định chế xã hội ngày càng gần với tin mừng hơn. Phúc âm hóa văn hóa Việt Nam. Điều này ở Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, ví dụ bình đẳng nam nữ, gia đình một vợ một chồng. Nhưng một đôi điều vẫn còn bất cập trong một xã hội do những người ngoài Công giáo cầm quyền, mà đó là trường hợp của hầu hết các chính quyền hiện nay trên thế giới, nhiều khi rất khó khăn. Hai cố gắng là hợp tác và đối thoại, phúc âm hóa nền văn hóa để văn hóa của Việt Nam mang tinh thần tin mừng. Không thỏa hiệp với gian dối, bất công, thù hận. Chúng ta phân biệt tội lỗi và người tội lỗi. Phải yêu mến người tội lỗi, nhưng không bao giờ chấp nhận tội lỗi. sống trong một xã hội cỏ lùng mọc chung với lúa, người Công giáo chấp nhận người khác chưa phải là lúa, nhưng phải cầu nguyện, làm gương và đối thoại để dần dần biến đổi xã hội theo Tin Mừng. Định luật men và muối, cũng như định luật hạt lúa được gieo xuống đất, phải định hướng cho cả giáo hội. Gương các nhà truyền giáo như cha Matthew Ritchie ở Trung Hoa và đặc biệt là cha Đắc Lộ ở Việt Nam. Tóm lại, mục tiêu nhắm tới là xây dựng một xã hội công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Thư Roma đoạn 14 câu 17.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nói lời tha lỗi và xin lỗi. Đây là đề tài của một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trình báo Good Housekeeping, Việc Nội Trợ Tốt, xuất bản tại Hoa Kỳ, cách đây vài năm. Tác giả Joan Kaufman đã viết về thuật xin lỗi và tha lỗi. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Các nhà tâm lý nói rằng, một lời xin lỗi thành thật có thể chữa lành một vết thương. Cho dù người gây ra lỗi lầm đã vô tình hay cố ý làm buồn lòng người khác. Có một số người nói lời xin lỗi khi sự việc xảy ra. Chẳng hạn, như mời bạn bè đến dự buổi tiệc có món thịt nướng ngoài trời vào dịp cuối tuần, mà chẳng may trời lại đổ mưa tầm tã, phải hủy bỏ cuộc họp mặt. Còn gì mà phải chần chừ, không chịu xin lỗi tức khắc những người được mời. Hẹn ăn trưa với người yêu, nhưng vào phút chót có những công việc phải làm, đường kẹt xe. Còn gì mà phải chần chừ, không chịu gọi điện thoại để xin lỗi người yêu. Trên đây là hai thí dụ về những chuyện thông thường và nhỏ nhặt rất thường xảy ra trong cuộc sống. Nhưng cũng có biết bao nhiêu việc quan trọng ảnh hưởng đến sự sống chết, thì dĩ nhiên một lời xin lỗi chân thật và thành tâm có thể làm cho người trong cuộc vơi đi niềm đau, nối lại mối quan hệ đã bị rạn nứt, và làm nhẹ đi ý định trả thù thoáng qua trong đầu óc họ. Tác giả Kaufman kể lại trường hợp của bà Linda Kinney, 42 tuổi, đã trải qua một cuộc giải phẫu nguy hiểm chỉ vì người bác sĩ gây mê đã chích cho bà một liều thuốc không đúng lượng trong cuộc giải phẫu cắt bỏ mắt cá chân. Chồng của bà dự định sẽ làm đơn kiện bệnh viện. Nhưng trước khi xúc tiến vụ kiện, thì gia đình bà Kinney nhận được một lá thư của viên bác sĩ gây mê. Trong lá thư, viên bác sĩ bày tỏ sự ân hận của mình. Ông viết rằng, ông muốn nói chuyện trực tiếp với vợ chồng Kinney. Khi hai bên gặp nhau, bác sĩ gây mê không những ngỏ lời xin lỗi, mà còn cho biết là việc làm bất cẩn đã khiến ông bị giày vò vì gây tổn thương cho gia đình bệnh nhân. Bên cạnh đó, ông cũng đã tự trách mình không hoàn tất công việc của một người thầy thuốc có lương tâm. Gia đình bà Kinney đã tha lỗi cho viên bác sĩ và sau đó đã cùng ông thành lập một tổ chức nhằm giúp các bệnh nhân gặp phải những lầm lẫn trong việc giải phẫu hay trong việc chữa trị y tế. Dĩ nhiên, một cách xin lỗi hữu hiệu không chỉ đòi hỏi một vài chữ viết, mà là một tiến trình phức tạp, không dễ dàng để thực hiện. bác sĩ Hamilton Beasley, tác giả của cuốn sách có tựa đề Không Hối Tiếc, viết như sau. Xin lỗi, là thú nhận rằng mình đã làm một điều sai, và dĩ nhiên muốn thú nhận, và điều đó làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ khi phải xin được tha thứ. Người ngỏ ý xin lỗi thường có cảm tưởng là mình cho phép người kia được lên chân, còn chính mình thì bị xem thường. Bác sĩ Beasley nói rằng, khi một người thú nhận một việc làm sai quấy của mình, thì người kia cũng cần phải cho người này biết là việc làm ấy đã làm cho họ bị tổn thương như thế nào. Và từ kinh nghiệm đó, người nhận lỗi nên cố gắng thay đổi cách cư xử hay thái độ của mình sau, cho chuyện đáng tiếc đó không xảy ra một lần nữa. Một lời xin lỗi muộn vẫn cần phải được thực hiện, cho dù việc lầm lỗi xảy ra từ lâu lắm rồi. Bác sĩ Beasley kể lại rằng, cho dù chuyện lầm lỗi đã xảy ra từ 10 năm trước, ông vẫn ngỏ lời xin lỗi một người bạn về chuyện đã gửi đơn xin làm một công việc mà người bạn ấy cũng đang nhắm đến. Ông xem hành động của mình đã làm tổn thương người bạn, và ông nghĩ rằng cần phải xin lỗi để lương tâm ông không còn cắn rứt nữa. Thành thật là linh hồn của lời xin lỗi đích thực. Có những lời xin lỗi thành thật, nhưng cũng có những lời xin lỗi giả tạo. Những lời xin lỗi giả tạo hay giả dối không thể vớt vát được những hành động lỗi lầm cố ý gây ra, mà còn làm cho chúng nên tệ hại hơn. Thành thật xin lỗi là nhận ra sự thương tổn mà mình đã gây ra và nhận lấy trách nhiệm về việc làm đó, cũng như chứng tỏ rằng mình thật sự ân hận. Thiếu sự thành thật và ân hận, những lời xin lỗi chỉ là giả tạo. Có người tránh né việc xin lỗi bằng cách nói xin lỗi quá nhanh. Nếu một lời xin lỗi được bày tỏ một cách nhanh chóng và hấp tấp, nó sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Cách xin lỗi này có thể so sánh với cách xin lỗi của một đứa trẻ khi nó làm bể một cái tượng bằng thủy tinh mà đáng lẽ nó không được đụng tới. Đứa trẻ thường la lên, "Con xin lỗi, con xin lỗi." Lời xin lỗi này chỉ có mục đích làm cho cha mẹ bớt nóng giận, chứ không thể hiện được sự hối hận của đứa trẻ. "Tôi xin lỗi, nhưng..." Công thức này chắc chắn sẽ làm cho người được xin lỗi bị tổn thương thêm. Người nói lên công thức này không hề có ý hàn gắn lại vết thương, mà chỉ để biện minh cho mình mà thôi. Nói lời xin lỗi là điều khó, nhưng tha lỗi lại càng là điều khó hơn. Đối với các tín hữu Kitô, tha thứ thiết yếu là một hành động tôn giáo. Họ tin rằng Chúa Giêsu đã chết để cứu rỗi, nghĩa là để tha thứ tội lỗi con người. Chính Ngài đã tha thứ cho các lý hình khi bị treo trên thập giá. Với cử chỉ ấy, Ngài vừa nêu gương vừa khẳng định rằng tha thứ là điều có thể làm được. Khi tha thứ, chúng ta không hề nhắm mắt làm ngơ trước điều xấu. Tha thứ cũng không có nghĩa là không muốn biết đến vết thương đâu mà chúng ta đã cảm nhận. Tha thứ cũng không hề có nghĩa là tự cho phép mình bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ là một chọn lựa. Chúng ta chọn lựa thay đổi tư tưởng, niềm tin và ý nghĩ của mình về một tình huống hay một con người. Chúng ta phải quyết tâm quên đi những cảm xúc tiêu cực mà sự việc tạo ra trong chúng ta. Qua tha thứ, chúng ta muốn và có thể tìm lại được an bình. Cho dẫu ký ức có thể còn làm cho chúng ta đau đớn, chúng ta vẫn quyết tâm không để cho nó điều khiển chúng ta. Một sự tha thứ thật sự là một tiến trình chữa lành, khởi đầu nơi chúng ta, và dần dần lan rộng đến mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Sống Mùa Vọng của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Ngữ. Mùa vọng, ngày xưa thường gọi là mùa ác, với ý nghĩa là mùa trông đợi, mong chờ. Theo truyền thống giáo hội, mùa vọng có bốn ý nghĩa sau. Đó là mùa kỷ niệm thời gian chuẩn bị đón Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất. Mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô sẽ đến viếng thăm vào cuối đời mỗi người chúng ta. Mùa chuẩn bị tâm hồn Kitô hữu xứng đáng để mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Mùa vọng là mùa kỷ niệm thời gian chuẩn bị đón Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2.000 năm. Kỷ niệm ở đây không đơn thuần là hoài niệm, không chỉ là những hình ảnh hay biến cố để ghi nhớ, nhưng là một thực tại để sống. Mùa vọng trước tiên là mùa để chúng ta sống lại lịch sử ơn cứu độ của Đức Kitô trong cuộc đời mình, bắt đầu từ việc dân Do Thái mong đợi và chuẩn bị đấng Messia đến để giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ, đặc biệt là nô lệ tội lỗi. Isaiah đã loan báo, Gioan Tẩy Giả đã dọn đường. Dân chúng cũng đã chịu phép rửa sám hối để đón nhận đấng Messia. Đấng Messia là Đức Kitô đã đến. Ban đầu người ta cũng hồ hởi đón nhận Ngài, nhưng rồi thấy Ngài là đấng không giống như mình nghĩ, không hành động như mình mong, không thực hiện những điều như mình muốn, nên người ta dần dần bỏ Ngài. Hơn nữa, vì quyền hành và tham vọng, vì kiêu căng và lòng dạ chai đá, nên các vị lãnh đạo tôn giáo muốn khai trừ Ngài. Quả thật, Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Người Do Thái đã muốn nắn đúc vị cứu tinh theo ý đồ và tham vọng của họ, muốn đúc khuôn một vị cứu thế theo quan niệm và mơ ước của họ, nên đã không nhận ra hay không muốn nhận ra Ngài. Cuối cùng, Chúa Giê-xu đã chết cho những ảo tưởng, kiêu căng và tội lỗi của họ, và thật ra cũng là của nhân loại, của mỗi người chúng ta. Cho tới ngày nay, họ vẫn còn gục đầu vào bức tường than khóc để chờ đợi một đấng Messia như lòng họ mong ước, chứ không như Thiên Chúa mong ước. Như vậy, sống lại lịch sử của ơn cứu độ trong mùa vọng là để chúng ta xác tín rằng thái độ mong đợi và chuẩn bị Chúa đến trước tiên phải là hành vi tẩy não và thanh lọc cuộc sống mình, để không rơi vào tình trạng vong thân và lạc mất cứu độ như dân Do Thái xưa. Nói đến tẩy não là vì trong đầu óc ta đầy những tạp niệm, định kiến, thành kiến, thiên kiến, cũng như những hình dung và quan niệm lệch lạc hoặc thiếu sót về Thiên Chúa, về chính mình và tha nhân, để từ đó sáng lên một cái nhìn trung thực, đúng đắn, rõ ràng và thâm sâu về mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa. Nói đến thanh lọc là vì bản thân ta luôn dễ bị ô nhiễm bởi nhiều ham muốn, đam mê, dục vọng, khiến ta sa lạc và nô lệ cho tội lỗi. Tội lỗi làm tâm trí ta trở nên đen tối, không còn khả năng nhận diện và gặp gỡ Chúa. Vì thế, tẩy não và thanh lọc bản thân là điều kiện tối cần. Đó cũng là hành vi tự cứu độ mình trước khi đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tục ngữ có câu, không thầy đổ mày làm nên. Câu nói này chất chứa những ý nghĩa sâu xa về kinh nghiệm sống, thành công ở đời. Nghĩa là bất cứ ai trong chúng ta muốn được thành công trong cuộc sống, chúng ta đều cần có sự dạy bảo và hướng dẫn của những người khôn ngoan và có kinh nghiệm sống. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, trên con đường nên thánh, chúng ta cũng cần có những người thánh thiện, khôn ngoan và có kinh nghiệm thiêng liêng hướng dẫn chúng ta từng bước. Chúng ta lấy một câu chuyện trong Kinh Thánh để thấy rõ được điều này. Đó là câu chuyện về Tobia. Khi ông Tobia được cha sai sang sứ Raze, chàng nói, con không biết đường, cha chàng đáp, con hãy tìm người chỉ đường cho. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn yên trí và vững vàng bước đi trên con đường thánh thiện, chúng ta hãy tìm người tử tế, khôn ngoan, thánh thiện chỉ bảo, dẫn dắt chúng ta. Đây là một lời căn dặn hết sức quan trọng. Nhà đạo đức Avila nói, dù bạn tìm gì đi nữa, không bao giờ bạn sẽ tìm thấy ý Thiên Chúa cách chắc chắn, nếu không nhờ con đường dân phục, khiêm nhường ấy. Con đường đã được các đấng đạo đức từ xưa dẫn giới thiệu và thực hành. Khi thấy bà Katarina thành cọt trư, làm nhiều việc hãm mình khổ hạnh, lớn lao, mẹ thánh Teresa cũng muốn bắt chước dù nghịch ý vì giải tội. Đang khi bị cám dỗ không vâng lời ngài về điều này, Chúa nói với người, hỡi con đang đi trên con đường dựng chắc đấy. Con có thấy những việc hãm mình phạt sát bà làm không? Cha thấy việc con phải dâng lời là trọng hơn. Vì thế, thánh nữ đã mến nhân đức này, đến nỗi ngoài đức vâng lời đối với bề trên, người còn hết lòng tuân phục một vị tài đức và buộc mình làm theo sự hướng dẫn, dạy bảo của vị này. Do đó, người nhận được biết bao an ủi trong lòng, cho nên trước và sau thánh nữ, bao linh hồn làm thánh vì muốn hoàn toàn tùng phục Thiên Chúa hơn, đã đem ý muốn của mình tùng phục ý muốn của các tôi tá Chúa. Đó là điều thánh Katarina thành Siena ca ngợi không ngừng trong quyển sách có tên là Đàm Thoại của Người. Thánh Elizabeth là bà hoàng hậu rất đạo đức, dân phục hoàn toàn tấn sĩ Conrad. Và đây, một trong những lời khuyên mà thánh cả Louis căn dặn con mình trước khi từ trần. Con hãy siêng năng xưng tội, hãy chọn một vị giải tội có tài đức và kinh nghiệm để dạy bảo chắc chắn cho con làm những việc cần thiết cho đời con. Thánh Kinh nói, người bạn trung tín là một liều thuốc sống và trường sinh. Ai kính sợ Chúa sẽ tìm được. Sách Huấn Ca chương 6 câu 14. Như chúng ta đã biết, lời thánh ấy nói về sự sống trường sinh, mà muốn đạt được, chúng ta phải có một người bạn trung tín dùng lời chỉ dẫn khuyên bảo mà dẫn lối. Nhờ đó, chúng ta khỏi rơi vào cạm bẫy và mưu trước của ma quỷ. Ngài sẽ như kho tàng khôn ngoan đối với các nỗi lo âu, buồn tủi và sa ngã của chúng ta. Ngài sẽ là thuốc để xoa dịu và an ủi lòng chúng ta trong các bệnh tật thiêng liêng. Ngài sẽ giữ gìn chúng ta khỏi điều ác và làm cho việc lành nên tốt hơn. Giả sử có yếu đuối sa ngã, Ngài sẽ ngăn ngừa để nó khỏi làm ta chết, vì Ngài sẽ nâng ta trỗi dậy. Nhưng ai tìm được người bạn ấy? Đấng khôn ngoan trả lời. Những ai kính sợ Thiên Chúa, nghĩa là người khiêm nhường, hết lòng tiến trên đường thiêng liêng. Cũng vậy, thật là vô cùng cần thiết, mỗi người chúng ta cần phải có một người hướng dẫn tốt trong cuộc hành trình đạo đức. Hãy tha thiết cầu xin Chúa ban cho chúng ta một người như Ngài mong muốn, và chúng ta đừng ngờ vực. Nếu phải sai một thiên thần từ trời như Ngài đã sai xuống cho con một ông Tobia, Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta một đấng vừa tốt lành vừa trung hậu. Mà thật, vì đó phải là một thiên thần đối với chúng ta, nghĩa là khi chúng ta tìm được, đừng coi vị đó như người thường, đừng nương tựa vào Ngài hoặc vào sự thông thái nhân loại của Ngài, song vào Thiên Chúa đấng sẽ hộ giúp chúng ta, và qua Ngài làm môi giới, sẽ nói với chúng ta, đặt vào lòng và miệng Ngài những gì cần cho hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta phải nghe lời Ngài như một thiên thần từ trời xuống dẫn lối, chúng ta hãy luôn bàn hỏi Ngài với lòng cởi mở chân thật, ngay thẳng và trung thành hết sức. Bày tỏ rõ ràng cái tốt cũng như cái xấu, không che đậy giấu giếm úp mở. Nhờ thế, cái tốt nơi chúng ta sẽ được xem xét và củng cố chắc chắn hơn. Cái xấu sẽ được sửa chữa và bồi đắp. Chúng ta sẽ được thảnh thơi, nhẹ nhõm và thêm mạnh mẽ trong các buồn khổ, được từ tốn và chừng mực trong các an ủi. Hãy hết lòng tin nơi Ngài, đi đôi với một niềm tôn kính thánh thiện. Làm sao cho tôn kính không giảm tín nhiệm, và tín nhiệm không cản trở sự tôn kính. Hãy tín nhiệm Ngài như người con cái tôn trọng cha, người con trai tín nhiệm mẹ. Nói tóm tắt, cái tình thân hữu ấy phải mãnh liệt và êm đẹp, thánh thiện, rất mực, siêu phàm và thiêng liêng hoàn toàn. Để được như thế, trong muôn ngàn người, chúng ta hãy chọn lấy một như lời Avila đã nói. Còn tôi nói, một trong ước vạn người, những vị có khả năng trong chức vụ ấy thì hiếm hơn người ta tưởng, phải là người đầy lòng mến, rất thông thái và khôn ngoan. Nếu một trong ba cái đó biến đi, sẽ có nguy hiểm. Song tôi nói lại, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban vị ấy cho chúng ta. Khi đã được, hãy chúc tụng Chúa chí tôn, hãy bền chí, và chúng ta hãy bước đi trong đơn sơ, khiêm nhượng và tin cậy. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc hành trình rất quang lạc. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như núi như mưa mùn tràn chứa Chúa ơi yêu thương bao la
tình ai đi chiều trên đây con đường
vị bác sĩ già Gibbs đã về hưu. Ông bắt đầu vui sống với thú điền viên nơi quê nhà. Ông áp dụng triết lý trồng cây thật kỳ lạ. Ông trồng những cây sồi, cây thông và cây rừng khác, nhưng ông rất hiếm khi tưới nước cho những cây mới sinh trưởng vì quan niệm rằng không khổ luyện, không thành công. Những cây mới mọc gặp khô hạn sẽ cố gắng đâm rễ sâu vào lòng đất để tìm nguồn nước và dưỡng chất. Nhờ đó, những cây còn tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt này rồi sẽ vững chắc và dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh thời tiết thay đổi nghiệt ngã. Nhờ vậy, trải qua hàng chục năm sau, cây cối do vị bác sĩ già Gibbs vun trồng đã luôn vươn mình đứng vững, căng đầy nhựa sống và tràn trề sinh lực trước bao biến đổi vần xoay của môi trường. Trong gian nan thử thách, thiếu thốn cùng cực, con người mới thực sự thể hiện được khát vọng được sống, được bảo toàn phẩm giá, được đi đến cùng đích đời người. Chính khát vọng sống ấy tạo nên sức mạnh phi thường, khiến cho chúng ta bộc phát nỗ lực xoay chuyển tình thế, hoặc những phương cách để khắc phục những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo trước mặt. Thách đố của cuộc sống rèn luyện lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và cả điềm tĩnh nơi con người chúng ta. Những môn sinh của Chúa Kitô cũng được mời gọi vác thập giá đời mình để bước theo Thầy Giê-xu. Mỗi Kitô hữu, trong môi trường và theo ơn gọi riêng của mình, sẽ vác thập giá của tình yêu và niềm tin để trở nên hoàn thiện mỗi ngày nhờ được chia sẻ sự hoàn thiện của Chúa Giê-xu, đấng đã gánh lấy thân phận con người trong mầu nhiệm nhập thể và khổ giá. Thập giá tình yêu của chúng ta chính là những nỗi mừng vui và hy vọng, những lo âu và tin tưởng, những thử thách và thành công, những đổ vỡ và nỗ lực xây dựng lại từ đầu của anh chị em chúng ta và của chính chúng ta nữa. Khi chúng ta sẵn sàng dấn thân để chia sẻ với anh chị em chúng ta trong tất cả những thực tại vui buồn làm nên cuộc đời trần thế này, là chúng ta đã đi trên hành trình của thập giá. Hành trình thập giá nối kết chúng ta nên một với Chúa Giê-xu và trở nên anh chị em với mọi người trong gia đình nhân loại của Thiên Chúa. Hành trình thập giá cũng là con đường để chúng ta trải nghiệm, vun đắp và minh chứng cho tình yêu son sắt vào Chúa Kitô, đấng đã gánh vác tất cả những nỗi niềm, những bệnh tật, yếu đuối và cả sự chết của con người, để mở ra con đường cứu độ đời đời cho chúng ta. Con đường thập giá dẫn đưa chúng ta đến sự tự do đích thực, thắng vượt những đam mê, xua tan những nghi nan vô vọng, xây dựng nên con người có nhân cách Kitô giáo trong tình thương và ân sủng của Thiên Chúa, để chúng ta được thân thưa với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã sống trọn thân phận con người phàm hèn như chúng con. Nhưng Chúa không bao giờ gục ngã, cho dù phải đối mặt với sự thù oán, với sự nghi ngờ, chống đối, kết án, hành hạ và xô đẩy đến tận cùng của cái chết thảm hình. Xin cho chúng con nhận ra ý nghĩa cao trọng của thập giá trong kế hoạch cứu độ của Chúa là con đường của tình yêu, sự thật và giải thoát, để chúng con an vui vác lấy thập giá cuộc đời của chúng con, sống như những người môn đệ trung tín của Chúa. Amen.
Cuộc tình của Ngài, ôi đẹp mãi đến nay, vẫn đậm nồng ghi sâu lòng người. ngài có biết trong này
ơi. Tình yêu ngài như vầng sáng qua ban những đêm dài hơn không tôi luôn.
Giêsu con đã biết rồi cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào yêu mến trong tim người tìm đến với nhau hy sinh cho nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.